Tiếp theo, vị thứ 14, bước đường cầu đạo của thiện tài đồng tử gặp cư sĩ Minh Trí. Cái vị cư sĩ Minh Trí này ở thành Đại Hưng là người ở giữa phố chợ nhận, và cái biết của Ngài bằng trí tuệ, minh trí là trong dùng cái được cái căn bản trí và sai biệt trí của chính mình. Con người có hai cái trí, trí thức và trí tuệ, nhưng mà trí tuệ từ trong cái tâm thanh tịnh của mình nó hiện ra, rồi chừng nó đi ứng dụng nó gọi là trí. Thành thử ra con người của chúng ta, lộ trình này đi nó quá rõ ràng và chính xác. Nếu có làm được hay không là do chính mình. Mình có làm được hay không, từ vị thứ nhất tới vị thứ 14 đều đào tạo cho thiện tài đồng tử một cái lộ trình ứng dụng cái chân tâm và cái diệu tâm. Tại sao đạo Phật lấy từ hai cái này làm căn bản rồi ứng dụng ra đời? Đạo Phật không có nói tới cái bằng cấp, mà làm sao nói được cái chân tâm và cái diệu tâm của chính mình. Cái chỗ đó là căn bản. Chúng ta có chịu ngồi lại tư duy một mình để suy nghĩ những lời của Sư ông giảng chưa? Có tư duy không? Tối ngồi lại 5-10 phút mình tư duy cái lộ trình bữa nay giảng như vậy, mà mình làm cách nào để mình ứng dụng được? Cái chỗ đó là mình có một cái kết quả. Cư sĩ Minh Trí dạy cho thiện tài dòng tử thấy một cái lộ trình hoàn thiện của một con người. Chúng ta đang sống ở giữa chợ đời, dày đẩy tham sân si, tâm chúng ta biết quay trở về chính mình, biết tư duy, biết nhắc nhở mọi cái ý nghĩ và hành động của mình trong cuộc sống, trong pháp giới này. Đó. Bởi vì từ vị thứ nhất tới vị thứ 14 đều dạy cho thiện tài đồng tử là ứng dụng cái tâm. Như vậy thì đạo Phật đâu có dạy cái gì cho chúng ta cầu cúng đâu. Đạo Phật dạy cho chúng ta sử dụng cái tâm của chính mình và cái lực của chính mình. Cư sĩ Minh Trí ở thành Đại Hưng chỉ cái tâm quảng đại rộng lớn càng ngày phải phát triển trí tuệ của Bát Nhã viên mãn nên gọi là Minh Trí. Đó. Các con thấy một cái đoạn đường của Phật giáo, từ Đức Phật đầu tiên là Ngài dùng hết tất cả phương tiện để làm sao vào được cái chân tâm, ứng dụng được cái diệu tâm mà Ngài để lại cho Ca Diếp. Vậy thì bây giờ chúng ta đang học cái gì, đang hành cái gì mà chúng ta phải trăn trở và phải khổ sở mãi? Ở đây các con không vướng mắc cái chỗ nào hết, vướng mắc cái thân của các con thôi. Một cái pháp giới này không vướng mắc một cái gì. Tạo ra cho một người hành giả phải có cái giải thoát trong một cái niệm một. Thiện tài đồng tử đã trải qua nhiều cái bước điều thân, điều tức và điều tâm rồi, được nghe là giải ứng dụng từng người, mỗi người ứng dụng điều khác nhau, nhưng mà lấy căn bản từ trong cái chân tâm và diệu tâm ra. Không lìa, làm ngành nghề nào cũng được hết, nhưng mà phải lấy từ chân tâm diệu tâm ra. Mà muốn lấy từ chân tâm diệu tâm ra vì nó không có hình tướng, mà phải lấy cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng đó là có hình tướng để đi vào đời, và cái tâm chân thật và tình thương. Căn bản của nó là từ cái chân tâm diệu tâm giờ chót dùng cái chân thật và tình thương, đó là cái chân tâm và cái diệu tâm. Mượn cái hình tướng đó để mình hiển bày cái vô tướng mà mình đang học, mình đang hành. Bởi vì cái lộ trình này ít có ai hiểu, ít có ai hiểu lắm. Con người của mình làm cái gì nó phải có ích lợi và nó phải có đúng, không mất thời gian và không gian ở tại đây. Vì thời gian và không gian rất quý báu cho các con. Nếu các con không có cái tư duy cho kỹ thì khó. Theo ngài cư sĩ Minh Trí là dùng cái trí tuệ sáng suốt để bố thí, không còn bị giới hạn trong cái phân biệt. Vì thế ngài Buddha dạy, an ủi lớn nhất của cuộc đời là phải bố thí, mà cái bố thí của Bát Nhã đây là không có hình tướng, không có một cái hình tướng bố thí. Bát Nhã là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định bằng ba cái bước đi bố thí, là tâm hy sinh là bố thí, cái tâm nhẫn nhục là cũng bố thí. Bố thí cái nhẫn giận hờn, bố thí cái ham muốn, bố thí cái chấp. Đó. Trong lục độ ba la mật xong rút lại là chỉ có ba bước hy sinh nhẫn nhục siêng năng để chuyển thức thành trí được, rồi dùng cái chân thật tình thương đó là một cái lộ trình của Bát Nhã mình đang ứng dụng hàng ngày. Trên bước đường tu học của mình, ngài Thiện Tài đồng tử cũng tinh tấn hết, hiểu biết sâu rộng mà thấy tầm quan trọng của bố thí. Nhờ sự diễn giảng của ngài Minh Trí, Thiện Tài thông được pháp vô tận hạnh. Khi mà mình bố thí nhẫn nhục nó vào vô tận hạnh, làm tất cả các hạnh mà mình không bị vướng mắc, làm hết tất cả các hạnh mà mình không bị vướng mắc, đó là cái bố thí. Như vậy cho chúng ta thấy, khi Thiện Tài đồng tử học với Đức Vân Tỳ Kheo, Hải Vân Tỳ Kheo, Thiện Trụ Tỳ Kheo rồi, thì hiểu được cái tâm và trụ được cái tâm và ứng dụng được cái tâm rồi, đi ra ngoài phải dùng Bát Nhã. Tất cả các thiện hữu trí thức mà Thiện Tài từ cái vị thứ tư tới vị thứ 14 đều nói về cái Bát Nhã nhiều. Đó, các con thấy chưa? Mà cái trí tuệ Bát Nhã là cần nhất. Cái Bát Nhã để phá được cái phân biệt và cái chấp. Cái bố thí này cũng phá cái phân biệt và chấp. Bởi vì bố thí không thấy vật thí, không thấy mình bố thí và không thấy người nhận thí. Đó là cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng. Tại sao cuộc đời của sông tu mà sông rút lại năm bước này? Các con thấy không? Cái lộ trình của Thiện Tài đồng tử vị thứ tư tới vị thứ 14 đều dạy cho Thiện Tài dùng cái Bát Nhã không? Bởi vậy ra xã hội mà không có trí tuệ thì làm sao được? Nhưng mà trí tuệ mà sông rút lại đây là có năm bước, đó là ứng dụng, chứ không phải học nữa. Ứng dụng thì nó gặp nhiều cái khó khăn, gặp nhiều cái trăn trở mà mình phải hết sức nhẫn nhục mới được. Thiện Tài đồng tử thấy cái tầm quan trọng này hết sức quan trọng, cuộc đời của ngài cầu pháp tu Bồ Tát đạo hành, Bồ Tát hạnh. Bởi vì cái Bát Nhã là từ Bồ Tát lục địa trở lên tới thập địa mới giảng dạy được. Hôm nay xong muốn chia sẻ với các con như vậy. không biết xem còn làm nữa được hay không. Để cho các con thấy từ vị thứ nhất tới vị thứ 14 dạy cho thiện tài đồng tử về cái tâm không? Ở đây ngày nào, một vị nào cũng giảng về cái tâm ấy. Mà các con có nhập được cái tâm đó để ứng dụng không? Các con vào đây các con thấy có cầu cúng cái gì không? Cái vị thứ 14 này dạy cho thiện tài thông được cái pháp vô tận hạnh tùy thuận cơ cảm của cộng đồng và giáo hóa họ với cái tâm vô ngã vô pháp không ngừng nghỉ. Đó. Cái tâm vô ngã và vô pháp, không có chấp pháp mà cũng không chấp ngã. Cái chỗ đó là cái vị thứ 14 dạy cho thiện tài đồng tử biết được như vậy. Qua bước thứ 15, thiện tài gặp ngài trưởng giả Vũ Kế. Vị thầy thứ 15 này là trưởng giả Vũ Kế ở thành Sư Tử. Ngài ở cái tòa nhà 10 tầng. Ngài ở cái tòa nhà 10 tầng. Tại sao ngài ở cái tòa nhà 10 tầng? Vũ Kế 10 tầng. Vì ngài đã hoàn tất cái lộ trình của Bồ Tát đạo. Từ sơ địa cho tới thập địa. Đó. Cái vị thứ 15 này dạy cho thiện tài đồng tử phải biết từ sơ địa tới thập địa rồi. Mà cái vị đầu dạy cho vào cái Bát Nhã lục độ Ba La Mật thì mới là lục địa. Bây giờ từ đó bước qua thêm 4 bước nữa thì bắt đầu vào cho thập địa. Mà bây giờ làm thập địa bằng cách nào để được ứng dụng? Thập địa rồi đẳng giác rồi diệu giác. Trên con đường trí tuệ của con người, nó có đi từng bước một mà gặp một người thầy dạy từng bước một. Nếu chúng ta không biết được. Bởi vậy, song khuyên các con, kể từ ngày nay sắp tới các con phải tự suy nghĩ, tự lầm có lộ trình, có thể song ngưng giảng, song không giảng nữa. Sức khỏe song kém quá, song cần nghỉ ngơi. Như vậy cuộc đời của ngài thiện tài đồng tử đi học 14 bước tới 15 rồi, 3 bước đầu là điều thân, điều tức, điều tâm. Còn 12 bước sau là học để ứng dụng và đối nhân xử thế. Ngài chưa giảng được, ngài chưa có giảng được, ngài chưa có truyền pháp được. Những người mà thuyết pháp, những người mà đứng trên bục giảng á, là những người sứ giả. Ngài chưa giảng được. Nhưng mà cái lộ trình ngài đi phải đi 10 bước là từ sơ địa tới thập địa. Thiện tài đồng tử chưa giảng được, phải đi suốt một cái lộ trình Bồ Tát đạo là từ sơ địa tới thập địa mới gặp vị Vũ Kế này ở lầu 10 tầng. Ngài hành pháp môn giải thoát Bồ Tát vô lượng phước Đức Bủ Tạng. Bủ Tạng là cái chân tâm. Vô lượng phước đức ngài ứng dụng được cái đó. Nhưng nó khổ có một cái là những người giảng được cái đó, dạy cái đó đã bước qua rồi. Nhưng mà cái vị từ thứ vị thứ tư tới vị thứ 14 dạy thiện tài đồng tử đối nhân xử thế dùng cái trí tuệ Bát Nhã. Nhưng mà khổ cái là những người nói giảng Bát Nhã mà họ còn không làm được Bát Nhã. Họ đâu có biết Bát Nhã là gì đâu. Nếu họ biết Bát Nhã là họ ứng dụng ngay cái cuộc sống, ngay cái ăn ở của họ rồi. Cái miệng họ nói thì hay lắm, nhưng mà họ không làm được gì hết. Cái miệng nói thì hay lắm, tập giảng hay lắm, giảng hay lắm. Nào là giảng Bát Nhã, nào là giảng Kim Cang Thừa, nào là giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm đồ. Nhưng mà có nói được không? Có làm được không? Thấy thất cười. Rồi chê người này, khen người kia. Đó. Cái chỗ đó là hành Bát Nhã được không? Cái ăn ở mà chưa xong mà giảng cái gì nữa? Rồi đừng nói tới chuyện làm. Chuyện làm sao thành công được? Bởi vì hạng người đó nói được mà làm không được. Là người đó. Vậy thì vứt đi rồi. Vì Ngài có cái tâm rộng lớn, chịu nhiều cực khổ, thăng trầm từ sơ địa đến thập địa, đi qua những đoạn đường từ thấp tới cao, tìm cái tâm thức và chỉ cho sự thực hành cái Bát Nhã. Ngài bủ kế thừa kế kho báu vô giá của cha già để lại, lần lần tu tập thập địa Bồ Tát mở được cái kho báu vô tận của chân tâm. Đó. Bởi vậy cái chuyện nhỏ mà làm không được mà nói chuyện lớn để làm gì? Khi mà mở được cái kho báu vô tận của chân tâm, Ngài vẫn được hạnh phúc. Mặc dù nghèo, có một cái tâm dũng mãnh, hy sinh nhẫn nhục và siêng năng sống vào trong cuộc sống. Đây cũng là một lộ trình Thầy đang đi đây. Tu đến 1983 đến Đà Lạt. Với hai bàn tay trắng không biết chân lý gì là gì, nhưng nhờ biết cách thức thực hành, biết cách thức ứng dụng, và Thầy hiểu được, viết được 43 bộ kinh. Đó. Bây giờ có người dạy rồi mà còn không ứng dụng được nữa nè. Bởi vì mình giảng là nói ứng dụng không rồi, nhưng mà mình có ứng dụng đâu. Có chỗ mình ngủ có mấy tiếng đồng hồ mà mình còn không sạch sẽ thì mình làm gì? Có phải là mình thấy là mình tội lỗi không? Mình nói mình biết cái tâm. Mình giảng, mình nói cái tâm này, tâm kia, tâm nọ, nhưng mà cái tâm của mình như vậy thì xài được không? Thử nghĩ coi có phải nhục nhã không? Thiện tài đồng tử học năm điều cơ bản nhất với năm vị đầu, rồi học những người cao nhất là những người thành công nhất, những người thấp nhất, học hết tất cả. Trong 10 người qua, Ngài học hết, cao nhất Ngài cũng học, mà thấp nhất Ngài cũng học. Bởi vậy, con người mà cái triết lý Buddha không đạt được là vậy. Cái tâm vọng tưởng chạy theo quá, tại nó chưa có ứng dụng qua. Sai không biết cách nào để sửa. Ứng dụng mà ứng dụng cái gì? Ứng dụng việc làm mình còn không được gì, mình nói mình ứng dụng cái gì? Cái thấp nhất mình còn làm không được, cái nhỏ nhất mình làm không được, làm sao mình làm được cái lớn? Như vậy thì con người như vậy thì làm sao có được sự nghiệp, mà làm sao mà có cái trí tuệ phương tiện thế gian? Phương tiện thế gian là vật chất. Khi trí tuệ phương tiện thế gian kết hợp tạo ra một sản phẩm được thành công, được cộng đồng công nhận, rồi chúng ta cống hiến cho đồng thì sản phẩm đó mới cái hoàn thành. Bây giờ mình học Buddha mà ứng dụng vậy thì sao? Như vậy có phải là mình chạy theo cái vọng tưởng không? Có phải mình xạo không? Nói được mà làm không được không? Mình làm thành công đi. Mình nói được, mình phải ráng làm thành công đi. Thầy có ba thứ được công nhận là triết lý Buddha Yoga và cây sâm Ngọc Linh, thứ ba sản phẩm mà thầy mang cống hiến cho cộng đồng để làm lợi lạc cho mọi người. Nếu mình tạo ra những sản phẩm mà không có được cộng đồng công nhận, thì dù mình giàu có cũng không mang lại lợi ích gì cho cộng đồng, sanh ra tội lỗi mà thôi. Vậy thì cuộc đời chúng ta học triết lý Buddha và ứng dụng để làm gì? Cái tâm quá ích kỷ, không hết nỗ lực dẹp bỏ ích kỷ cá nhân của mình đi. Trong đối nhân xử thế cuộc sống mình phải có cái chân thật và tình thương. Triết lý Hoa Nghiêm là dạy cho chúng ta ứng dụng, mà ứng dụng ngay cuộc sống này. Cái ăn cái ngủ cũng chưa xong, nói gì, giảng gì? Khi vào đời chúng ta phải biết phương pháp ứng dụng, phải biết nguyên tắc ứng dụng, và cũng phải có sự trải nghiệm. Mình làm đúng đi mới nói người ta được chứ. Mình làm không đúng mà mình nói gì? Cuộc đời của chúng ta phải biết quan sát thật kỹ, biết tư duy để đi ra ngoài đời. Chúng ta phải biết tự mình đứng lên, phải tự biết mình, sửa lại cái sai của chính mình. Khi cái ngã nó hiện ra, nhìn lại bước đường từ thứ nhất đến thứ 15 của thiện tài đồng tử là một sự gắn bó dây chuyền với nhau. Nếu chúng ta không đi như vậy thì khó lòng thành tựu. Đầu tiên đi vào định, pháp định, tánh định và trí định. Khi có định tu Bát Nhã, có trí tuệ, khi có trí tuệ mới tạo được phương tiện để làm của cải vật chất và bố thí tiền vật chất cho người nghèo khổ, bố thí pháp dạy cho đạo lại, giúp đỡ cho mọi người sinh sống. Đó là một nền tảng xây dựng cho ta tu hành Bồ Tát Đạo, hành Bát Nhã, lấy cái trí tuệ vào đời để làm nông nghiệp, công nghiệp, thương nghiệp. Xong đã dạy các con dùng cái Bát Nhã rồi, ứng dụng cái Bát Nhã rồi, hy sinh nhẫn nhục siêng năng và chân thật tình thương. Người ta cho cơm ăn, cho nhà ở, cho quần áo mặc. Mà không biết gìn giữ, như vậy là mình có tội, mình có hy sinh nhẫn nhục siêng năng không? Mình có hành Bát Nhã được không? Đó. Tự mình soi lại chính mình đi. Tự mình xem lại chính mình đi. Mình muốn học, mình muốn thành công mà mình hành động như vậy có được không? Đó là một nền tảng xây dựng tu tập con đường Bồ Tát Đạo hành Bát Nhã lý. Trí tuệ vào đời để làm. Làm tất cả rất nhiều nhưng không tạo nghiệp nhờ cái trí Bát Nhã. Đó. Nếu mà mình làm tất cả mà với cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng trong cuộc sống này mình đâu có tạo nghiệp. Sống bằng chân thật tình thương mình đâu có tạo nghiệp. Mình sống như giả dối như vậy tạo nghiệp. Tạo nghiệp cái tâm mình. Giả dối. Không sống bằng chân thật. Trên đường tu Bồ Tát Đạo, nếu hành giả cứ mãi chấp trước vào công hạnh của mình để làm, vào quả vị mình đã tu chứng, thì tất nhiên còn vướng mắc vào sự tướng, còn bị sở tri chướng ngăn che buộc không thể nào tiến đến cái cảnh giới duyên mãn cứu cánh được. Đó là qua cái một vị thứ 15, một vị thứ 16, gặp ngài trưởng giả Phổ Nhãn. Trưởng giả là giàu có, Phổ Nhãn có cặp mắt nhìn được, hiểu được cái tâm con người và cái lòng của con người. Trưởng giả Phổ Nhãn này tu như vậy là ít nhất ngài cũng phải có cái tâm nhẫn nhục khi sinh và siêng năng luyện được cái biết của mình mới thành công được, và phải làm thật bằng cái biết của mình, và cuộc sống thật bằng cái biết của mình. Người ta nhìn cái cuộc sống mình ăn ở thế nào thì đánh giá mình, ta nhìn cái việc làm mình thế nào thì đánh giá mình, cái việc đối nhân xử thế thế nào thì đánh giá mình. Đâu phải lấy cái miệng mà nói được. Cái tổ chức mà những người đó họ không chân thật vậy là cái tổ chức đó có thành công không? Bởi vậy làm láo thì báo cáo hay là cái chỗ đó đó. Thiên tài đồng tử học biết vượt qua biết bao nhiêu đường khó khăn đến thành Phổ Môn. Nước đằng căn học với trưởng giả Phổ Nhãn, đằng căn tức là cái căn thanh tịnh thù thắng, nhảy giọt hơn so với chúng hội, siêu xuất trên hơn nhân sự, nhân sanh và các hàng tứ thánh. Lục phàm thành Phổ Môn tức là cái cửa vào đạo cùng khắp, hay là sáu căn nguyên thông như nhất. Trưởng giả Phổ Nhãn là người mắt nhìn thấu suốt trật tướng của vạn pháp, thấu suốt tâm của con người, thông được tất cả căn tánh nghiệp chúng của chúng sanh, có năng lực chữa lành tất cả bệnh của chúng sanh từ cái nghiệp chướng bệnh do cái tứ đại sanh, cái bệnh lười biếng, cái bệnh cố chấp. Cái vị thứ 16 này dạy cho thiện tài đồng tử phải đến chỗ nào đó, phải nhìn cái người đó, cái cuộc sống người đó, không cần giàu nghèo, nhưng mà cái người đó sống bằng cách nào. Vô nhà người đó coi cái trang trí họ như thế nào. Đánh giá người đó. Bởi vậy, thì có người trượt khí quá nhiều, thì làm sao cái tâm sáng suốt được. Làm sao mở được cái tâm sáng suốt ra? Bởi vậy, nhìn cuộc sống hiện tại đoán được quá khứ, nhìn việc làm hiện tại như vậy biết được tương lai. Tương lai sẽ đi về đâu? Tương lai nó hoàn thành cái gì? Nhìn thấy cái chuyện nhỏ nhất mà làm không được, làm sao nói chuyện lớn được? Cái bản thân mình chưa xong mà đi nói cái chuyện ở ngoài sao được? Thật là nhục nhã. Rất là nhục nhã. Vì cái chân tâm nó không có thời gian và không gian. Cái trí tuệ nó cũng vậy, nó không có thời gian là không gian. Nó vượt qua hết, nó do cái tâm của mình làm. Tâm mình có hy sinh nhẫn nhục không? Con người bị bệnh thân là do cái tâm sinh vì quá ích kỷ mưu cầu danh lợi. Nếu bệnh thân hòa hợp các thứ hương cúng dường, ngài Buddha là hương giải thoát và hương của trí tuệ có bát nhã. Chúng ta hưởng được cái hương này thì thân tâm đều an lạc hết phiền não, lúc đó ngài mới tùy duyên mà thuyết pháp. Bởi vì bát nhã là tùy duyên mà thuyết pháp, làm tất cả mà không vướng mắc tất cả, buông tất cả thì có tất cả, mất tất cả thì được tất cả. Nếu chúng ta chấp nhận buông được, buông cái gì? Buông cái gì? Buông cái lười biếng tật đố, kẹt cái ngủ trượt ác thế. Thích ăn, thích ngủ. Vậy mà giảng cái gì?